Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đêm qua chúng tôi đã cố gắng về với quý vị, nhưng mà rốt cuộc quý hòa thượng ở trên Đà Lạt lại không cho về, bảo tôi phải ở lại để điều khiển cái lễ thắp nến trên mộ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang thành phố Đà Lạt. Đêm qua 12.000 ngọn nến được thắp khắp nghĩa trang rực rỡ trước sự chứng minh của quý hòa thượng và các cấp chính quyền, rất là đẹp. Và sáng hôm nay lễ tưởng niệm chính thức được cử hành. Chiều hôm qua là lễ bạc đồ giải oan cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, và chiều hôm nay là trai đàn trận tế. Giờ này ở trên đó chắc có lẽ là chưa hoàn mãn, bởi vì sau trai đàn trận tế còn có lễ thắp nến tối nay nữa. Nói chung là năm nay là một năm rất là đặc biệt, khi mà chủ trương của nhà nước hướng về 1000 năm Thăng Long Hà Nội vào ngày 10 tháng 10 là cái thủ đô Hà Nội được vừa tròn 1000 năm tuổi. Trước đây đó, một vị thiền sư, tức là thiền sư Vạn Hạnh đó, là được xem như là cha nuôi của Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn là một vị vua mà từ nhỏ rồi ở chùa, ở một ngôi chùa, là con nuôi của một vị sư. Và sau lớn lên, sư Vạn Hạnh mới tìm cách đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, sau khi mà cái triều đình nhà Tiền Lê đó hủ nát, thì đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Và Lý Công Uẩn trở thành một vị vua anh minh bậc nhất của Việt Nam, và là người đã đưa cái nền văn hóa Việt Nam phát triển rực rỡ vào thời Lý. Đó là một cái công rất là lớn của Phật giáo mà bây giờ tất cả mọi người đều phải thừa nhận. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, và coi như là đặt tên của thủ đô mới là Thăng Long. Và tới tháng 10 này đó thì Thăng Long được 1000 năm tuổi. Do hướng về 1000 năm Thăng Long Hà Nội, không rõ cũng nhờ sự tác động từ nhiều nhân duyên mà năm nay nhà nước lại khuyến khích cho các tỉnh thành đều tổ chức những trai đàn bạc đầu giấy oan chẩn tế, đặc biệt là chú trọng tới các anh linh, các anh hùng liệt sĩ. Và tỉnh Lâm Đồng của chúng ta cũng long trọng tổ chức cái buổi lễ rất là hoành tráng suốt 3 ngày trời vừa qua. Cái điều này cho thấy là nói chung là triết học Marxist là một triết học vô thần, nhưng mà từ từ rồi người ta cũng nhận ra rằng cái giá trị đặc biệt của Phật giáo cũng như việc cúng bái đó, nó trở thành quan trọng mà gần như ai cũng tin. Quý vị biết là sáng nay buổi lễ là từ bí thư tỉnh ủy xuống các quận huyện thì đều tham gia rất là đông đảo, và các vị đều đến chắp tay trang nghiêm thắp hương trước các bàn Phật và xá trước Phật, rồi cũng như là các anh linh, các liệt sĩ. Điều đó cho thấy là người ta đã có một cái niềm tin rất là lớn đối với cái sự cúng bái trong Phật giáo. Mặc dầu đó lâu nay thì người ta vẫn ra rã là bài xích cái chuyện cúng kiến này, nhưng bây giờ đó thì nhà nước lại chủ trương cúng kiến rất là kỹ. Các nhà ngoại cảm cho rằng có ở Việt Nam mình đã còn những cái long mạch rất là đặc biệt, mà muốn giữ những long mạch đó để quốc gia có thể tồn tại được đó, không bị suy vong đó, thì chỉ còn nhờ đến Phật giáo mà thôi. Cho nên là người ta mới làm cái ngôi chùa bái đính rất là lớn. Lớn có thể nói là lớn nhất Việt Nam từ xưa đến nay đã có ngôi chùa bái đính ở miền Bắc, quý vị ha. Thì được xem như là một trong những cái long mạch của Việt Nam. Và còn hai nơi nữa thì người ta lại chú trọng lên cái vấn đề này, bởi vì người ta tin rằng chỉ có âm siêu thì dương mới thới. Cho nên cái việc chẩn tế âm linh của Hồ nó trở thành một cái phong trào rất hưng thịnh và các tỉnh thành đều tổ chức. Trong cái việc như thế đó, tôi lại ngẫu nhiên chứ không phải là cố tình, quý vị ha, là giảng về nghi thức phong sơn thí thực, tức là nghi thức cúng cho các ngạ quỷ, thí thực cho các loài cô hồn, vân vân. Đó cũng là một cái nhân duyên ngẫu nhiên chứ không phải là cố tình, mà nó lại trùng khớp. Và tôi đã giảng như vậy là hình như là 8 buổi rồi phải không ạ? 8 buổi về cái nghi môn sơn thí thực rất là ngắn này rồi. Và hôm nay còn lại một đoạn ngắn nữa, chúng tôi cố gắng giảng buổi cuối cùng cho nó hết. Không hết thì cũng cố gắng làm cho hết, mà nếu nó hết sớm thì mình nói thêm những chuyện khác liên quan xung quanh. Thì hôm trước tôi đã nói rõ về 7 Đức Như Lai, Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai, Nam Mô Ly Bố Ý Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai và Nam Mô A Di Đà Như Lai. Sau khi xưng niệm danh hiệu của các Đức Như Lai thì tới phần tiếp theo là sâu kết các cái bài chú trên lại để nguyện chánh thí thực, tức là nguyện sâu kết tất cả những cái bài chú mà chúng ta đã tụng đọc ở đoạn trên đó, để mà mình phát nguyện đem tất cả những của cải để thí thực cho tất cả các loài ngạ quỷ một cách chân chánh. Cho nên chúng ta mới bắt đầu đọc qua cái đoạn gọi là gì quý vị? Thần chú gia trì tịnh pháp thực, phải không ạ? Phổ thí hà sa chúng Phật tử, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo thoát bồ đề, phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết Phật tử đồng pháp thực. Đoạn thứ hai thì chúng ta cũng tùng y như vậy, chúng ta đổi hai chữ Phật tử thành chữ hữu tình. Và đoạn thứ ba chúng ta đổi hai chữ hữu tình thành chữ cô hồn. Thực ra đó, trong các cái nghi thức khoa văn sau này đó thì người ta có sự thay đổi, nhưng mà chánh bông sơn ngày xưa đó thì nó chỉ có chữ Phật tử thôi, không có chia ra là hữu tình hay là cô hồn gì cả. Chia trẻ ra là để cho nó có cung có bậc như vậy thôi, nhưng mà thực ra nó cũng có thể làm sai đi cái lý của mông sơn. Bởi vì cái lý mông sơn là tất cả đều bình đẳng. Hơn nữa đó, Phật tử hay hữu tình hay là cô hồn thì cũng đều là một loại chứ không có gì khác nhau cả. Lát nữa sau khi giải thích cái bài kệ này rồi thì thầy sẽ giải thích các cái chữ đó cho kỹ hơn một chút xíu để quý vị Phật tử có thể hiểu. Thầy tuần tự thầy đi từng câu để cho quý vị hiểu ha. Thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng Phật tử, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ. thần chú, tức là những cái bài chú mà mình tụng đọc ở trên, phải không ạ? Là những bài chú, những cái đà la ni, những cái chân ngôn, nó có năng lực thần diệu, chính vì thế gọi nó là thần chú. Gia trì tức là gì quý vị? Tức là trì, tức gia trì tức là trì vào, trì thêm vào, coi như là chú nguyện vào, phải không? Trong tất cả các cái thức ăn mà mình cúng thí cho ngạ quỷ đó, cái thức ăn đó chúng ta gọi là pháp thực. Vì sao gọi là pháp thực? Bởi vì nó là thức ăn pháp, không mà quý vị, không phải là chỉ bảy hạt cơm, không phải là chén dĩa muối gạo, mà chủ yếu cơm hay gạo hay muối gì cũng chỉ là cái pháp, phải không ạ? Dù cho đem những thứ đó để tượng trưng, còn thực cái quan trọng nhất là chúng ta đem cái pháp để bố thí cho các loài ngạ quỷ. Cho nên những cái thứ thức ăn mà chúng ta hiến cúng đó là cũng thức ăn bình thường thôi, nó biến trở thành thanh tịnh. Vì thế mà chúng ta gọi là tịnh pháp thực. Hôm trước chúng tôi đã giảng cho quý vị sơ lược về bốn loại thực của tất cả các chúng sinh, không ạ? Đó là gì quý vị? Đó là thứ nhất là gì, ai nhớ? Thứ nhất là đoàn thực, phải không ạ? Cái thứ hai là gì? Là xúc thực. Cái thứ ba là tư thực, và cái thứ tư là thức thực, phải không ạ? Có bốn loại ăn cõi dục chúng ta đó, thì có đoàn thực, cũng có cả bốn loại thực kia, nhưng mà ở cõi sắc thì không có đoàn thực, phải không ạ? Đoàn là gì quý vị? Là ăn thành từng phần, từng nắm, từng miếng, gọi là đoàn thực đó. Giống như chúng ta ăn cơm nè, ăn bánh nè, cũng ăn từng phần, từng miếng, phải không ạ? Từng viên, cái đó gọi là đoàn thực. Thì chỉ có chúng sinh ở cõi dục đó thì mới có đoàn thực mà thôi, cái cách ăn của tất cả chúng ta đó. Thứ hai là xúc thực, tức là xúc chạm, thì có nghĩa là ăn. Xúc chạm đây không phải chỉ có thân xúc chạm, mà nói chung á là gì quý vị? Nói chung á, chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mắt mà nhìn thấy đồ vật cũng là một sự xúc chạm, phải không quý vị? Cho nên cái cách ăn mà theo kiểu mà nhìn thấy tức là no đó, cái đó gọi là xúc thực. Tôi giải thích đơn giản thôi. Cái thứ ba là tư thực tức là lấy cái tư tâm sở của mình nghĩ đến thức ăn, tức là đã no đủ. Và thức thực tức là lấy cái thức để nhận biết đó, tức là ăn. Thầy nói sơ qua như vậy. Bốn cái loại thực đó: đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực, là bốn cách ăn của tất cả các loại chúng sinh. Thực ra đó, đối với tất cả chúng sinh thì cái việc ăn uống nó hết sức quan trọng. Ngày xưa Đức Thế Tôn đó, sau khi mà lìa bỏ cung vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con sinh, rồi bắt đầu mới vào trong rừng tu khổ hạnh 6 năm cùng với năm anh em Kiều Trần Như, gọi là 6 năm khổ hạnh rừng già đó. Mỗi ngày chỉ ăn chỉ có một hạt mè, phải nói là sống, và nó là gần như là cái phương tiện ăn uống á, nó tối thiểu, không có ăn uống, không có dùng cái gì bổ dưỡng gì hết trơn á, rất là đơn giản. Nhưng mà sau rồi đó thì suốt 6 năm trời mà Đức Thế Tôn vẫn chưa tìm ra ánh đạo, cho nên ngài mới nghĩ rằng khi mình khổ hạnh quá đó thì thân hình nó khô gầy, nó đói, mà thân hình mà khô gầy mà bệnh tật đó thì sao quý vị? Trí tuệ nó không thể phát triển được. Con người thế gian đó, người ta khổ vì người ta tham đắm cái việc ăn uống, cho nên á, tham đắm vào vấn đề ngũ dục đó, nó cũng là một cái thái cực sai lầm. Nhưng mà nếu khổ hạnh đó thì nó cũng là một thái cực khác của sự sai lầm. Cho nên á, Đức Thế Tôn mới chủ trương trung dung. Vì thế sau này ngài nhận bát sự của nàng Suyatha bên bờ sông Ni Liên Thiền, rồi ngài thả bình bát đó và lên cầu Bồ Đề để mà thành đạo. Thì khi ngài nhận bát sữa của nàng Suyatha thì các năm anh em của Kiều Trần Như đó, những người tu khổ hạnh cùng với ngài, mới thấy rằng ngài bây giờ là đã gì quý vị, là phá giới rồi, phải không ạ? Cho nên là mới bài xích cái việc ngài nhận bát sữa của Suyatha. Nhưng mà sau, chính vì lý do đó cho nên Đức Phật mới nói bốn loại thực mà thầy vừa kể cho quý vị nghe. Trong luật Sa Di đó nó cũng có cái câu là nhất giả nhất thiết chúng sinh gia y ẩm thực, một là tất cả chúng sinh đều phải nương vào việc ăn uống mà có thể tồn tại tồn tại được. Có thể nương vào việc ăn uống như là đoàn thực của chúng ta. Có những chúng sinh ở những cõi như cõi sắc thì người ta xúc chạm thì là, tức là người ta ta ăn, người ta hưởng cái hơi ấm, tức là người ta ăn, người ta nhận suy nghĩ là người ta ăn tư thực đó quý vị ha. Giống hôm trước chúng tôi là ví dụ cho quý vị, ví dụ như là mình thấy người ta ăn me mà tự nhiên mình chảy nước miếng đó, quý vị nhớ không ạ? Tư thực và cái thứ tư là thức thực, là sự nhận biết của chúng ta. Đó là bốn loại thực. Còn cái mà tình pháp thực vừa rồi chúng tôi nói với quý vị đó, nó không phải là nằm trong bốn loại thực kia, nhưng nó bao hàm cả bốn loại thực kia, dù đoàn thực hay là gì, là xúc thực, là tư thực, là thức thực gì đi nữa, phải không ạ? Thì cũng đều lấy pháp làm trọng. Và cái thức ăn mà chúng ta hiến cúng cho ngạ quỷ đó, đó là thức ăn pháp, tức là đem những cái lòng từ bi nè, sự bình đẳng nè, mở rộng, xả bỏ lòng tham lam, vân vân. Đó là những lời dạy của chư Phật khiến tất cả các loài quỷ thần kia đều được no đủ. Chính vì thế gọi đó là tình pháp thực. Thần chú gia trì tình pháp thực, phổ thí hà sa chúng Phật thử. Phổ thí tức là bố thí một cách cùng khắp cho chúng Phật tử nhiều như là số cát ở sông Hằng. Vì thế gọi là phổ thí hà sa chúng Phật Phật tử. Nhân đây thầy giảng luôn ba cái chữ Phật tử, hữu tình và cô hồn. Phật tử là gì quý vị? Phật tử đó, chữ Phật tử đó rất là nhiều nghĩa, từ nghĩa rộng cho tới nghĩa hẹp. Cái nghĩa mà một số kinh điển thường dùng đó, Phật tử tức là những người trực tiếp. Phật tử đúng nghĩa đen của nó là gì quý vị? Là con của Phật, phải không ạ? Tử là con, Phật tử là con của Phật, tức là chỉ cho tất cả các vị Bồ Tát đó, những người trực tiếp tu hành giáo pháp của Đức Phật, và là trưởng tử của Như Lai, tức là những người thừa hành những pháp sự của Như Lai và đem những giáo pháp đó để chỉ dạy lại cho chúng sinh. Cái đó gọi là Phật Phật tử. Phật tử nó còn có một cái nghĩa tương đối rộng hơn nữa là gì quý vị? Là chỉ cho tất cả những chúng sinh, thực ra không phải hàng thanh văn, hàng Bồ Tát, nhưng mà tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, quy y tam bảo, như tất cả quý vị gọi là Phật Phật tử. Nhưng cái nghĩa rốt ráo của Phật tử là gì quý vị? Tất cả chúng sinh đều là con của Phật. Quý vị nhớ không? Các Đức Như Lai trong mười phương thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Cho nên tất cả chúng sinh, trong đó có trời, người Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa đều gục, các loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh trong tứ sanh lục đạo đều là gì quý vị? Đều là con của Phật hết. Cho nên nói chung tất cả các loài ngạ quỷ cô hồn kia cũng đều là Phật Phật tử. Chữ Phật tử mà chúng ta dùng ở đây đó, cái nghĩa của nó rộng như vậy. Thần chú gia trì tình pháp thực, phổ thí hà sa chúng Phật tử, là bố thí một cách cùng khắp cho Phật tử ở khắp tất cả mọi nơi, nhiều như là số cát của sông Hằng. Có nghĩa là tất cả các loài ngạ quỷ cô hồn kia cũng đều là Phật Phật tử cả. Quý vị hiểu rõ không ạ? Cái thứ hai, cái đoạn thứ hai là phổ thí hà sa chúng hữu tình. Chúng hữu tình. Hữu tình là gì quý vị? Hữu tình thực ra là chúng sinh đấy thôi, chứ không có gì khác cả. Nhưng mà ở đây đặc biệt chỉ cho tất cả những loài chúng sinh có tình thức, phải không ạ? Có sinh mạng, cái đó gọi là hữu tình. Tình đây tức là tình thức đó, có sự nhận biết, phải không ạ? Cái đó gọi là hữu tình. Còn những loài mà không có sự nhận biết, tức là không có tình thức đó, thì cái đó gọi là gì quý vị? Là loài vô tình. Trong kinh nói tình giữ vô tình thì thành Phật đạo, tức là loài hữu tình và loài vô tình đều thành Phật Phật đạo. Ở đây đó chia sẻ ra là phổ thí hà sa chúng hữu tình, tức là tất cả những loài có tình thức, trong đó có những loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh đều là những loài có tình thức hết, phải không quý vị? Và cái thứ ba là phổ thí hà sa chúng cô hồn, tức là những chúng sinh mà hiện tại không có nơi nương tựa, những cái hồn đơn chiếc, hồn đơn bóng chiếc đó, phải không quý vị? Không có nơi nương tựa, thác vào trong thân trung ấm nhưng mà chưa biết đầu thai vào cảnh giới như nào, cái đó gọi là cô hồn. Chia sẻ ra như vậy để phân biệt, thực ra hữu tình hay cô hồn đều là Phật tử hết cả. Trong cái nghĩa của bài chú mình đang tụng đọc đó, phổ thí hà sa chúng Phật tử là đầy đủ tất cả các chúng chúng sinh, nguyện giai bảo mãn xả sanh tham, tất thoát u minh sanh tịnh độ, nguyện cho tất cả các loài kia, tất cả các loài Phật tử đó đó, đều được no đủ bảo mãn đó quý vị ha. Bảo mãn là nó đủ, nguyện giai bảo mãn xả sanh tham là xả bỏ cái tâm sanh. Vì sanh là gì quý vị? Sanh là bỏng sẻn, tham là tham, tham là tất cả các loài ngạ quỷ kia. Vì sao mà nó đói, vì sao nó khổ? Bởi vì nó tham lam bỏng thành đói, đói khổ, đơn giản như vậy thôi. Cho nên khi bây giờ đó mình thí thực cho các loài đó thì mình quỳ tất cả các loài đó đều được gì quý vị? Đều được no đủ và bỏ đi cái tâm tham lam bỏng sẻn. Đây là một cái điều mình nghe có vẻ như nghịch lý, tức là mình tưởng đâu là mình chắc mót, mình bòn cốt, phải không ạ? Thì mình sẽ được nó đủ. Nhưng mà người nào đó mà chắc mót, mà bòn mót nhiều đó ha, thì sao quý vị? Càng á, càng hẹ, càng gì quý vị? Càng kém phước chừng nãy. Cái sự có ăn có mặc của mình á, nó không phải là do mình chịu khó dành dùm chắc mót đâu quý vị ha, mà nó do cái phước của mỗi con người. Cho nên có nhiều người đó làm đầu tắt mặt tối, từ sáng tới tối, một nắng hai xương, tóc cháy da phòng mà vẫn thiếu ăn. Có những người đó ngồi không mà cả đời hưởng phước báo cũng không hết. Cho nên á, giàu có hay là nghèo hèn không phải là do người ta tài giỏi hay là người ta làm nhiều, mà do cái phước báo của người ta nhiều hay ít. Mà cái tâm càng tham lam, càng bỏng sẻn đó, thì cái phước báo nó càng bị hẹp lại, quý vị không ạ? Bao giờ mình mở rộng cái hệ tâm của mình ra thì phước báo của mình nó tăng trưởng. Các loài ngạ quỷ á, vì đã từng tham lam bỏng sẻn cho nên người nó mới đói khổ như vậy. Hôm nay mình thí thực, mình nguyện cho tất cả các loài chúng sinh đó đều được no đủ và xả bỏ cái tâm tham lam bỏng sẻn. Vì thế gọi là nguyện giai bảo mãn xả sanh tham, không ạ? Tốc thoát u minh sanh tịnh độ, tức là mau chóng thoát khỏi cái chốn u minh, cái cảnh giới tối tâm, để được sanh về thế giới tịnh độ cực lạc, phải không ạ? Rồi làm gì nữa? Quy y tam bảo phát bồ đề, là quay trở về nương tựa với ba ngôi báu Phật pháp và tăng, phát cái tâm bồ đề rộng mạnh trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh, phải không ạ? Quý vị đã nghe hoài rồi, quý vị quen rồi. Về quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo. Cứu cánh có nghĩa là gì quý vị? Là rốt ráo đó, là cuối cùng đó, phải không ạ? Rốt ráo đó thì sẽ sao? Đắc thành vô thượng đạo, được chứng được cái quả vị vô thượng bồ đề, tức là thành Phật đó. Nguyện cho các loài hữu tình đó xả sanh tham, lìa bỏ cái chốn u minh, sanh về tịnh độ, quay trở về nương tựa với ba ngôi báu Phật pháp, hết tăng phát cái tâm bồ đề giọng mạnh, rốt cuộc là chứng được cái đạo quả vô thượng bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai. Công đức nó không có ngần mé suốt tột đời vị lai. Công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết Phật tử đồng pháp thực, tất cả các loài Phật tử, tất cả các loài chúng sinh đó đều hưởng được cái pháp thực này. Cái bài kệ đó đơn giản như vậy thôi. Lần thứ hai chúng ta đọc thì đổi thành nhất thiết hữu tình đồng pháp thực, lần thứ ba chúng ta đổi thành nhất thiết cô hồn đồng pháp thực. Như vậy là quý vị biết cái ba cái đoạn này, tức là sâu kết tất cả những cái chú trên để nguyện chánh thí thực, phải không ạ? Hồi nãy giờ chúng ta tụng đọc, bây giờ chúng ta sâu kết nó lại để hồi hướng. Rồi gì nữa quý vị? Làm gì nữa? Sau khi chúng ta ra ngoài bàn, chúng ta đánh khánh, chúng ta đặt thức ăn lên, phải không ạ? Chúng ta đọc nhữ đẳng Phật tử chúng, ngã kim thí nhị cúng, thử thực biến thập phương nhất thiết Phật tử cộng, nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đằng giữ Phật tử giai cộng thành Phật đạo. Rồi đoạn thứ hai chúng ta đổi thành hữu tình, đoạn thứ ba chúng ta đổi là cô hồn. Nhữ đẳng Phật tử chúng, tức là chúng Phật tử các ngươi, phải không ạ? Này chúng Phật tử các ngươi, ngã kim thí nhị cúng, hôm nay đây chúng tôi cúng thí cho các các ngươi ngã kim thế giới cũng thử thực biến thập phương. Cái thức ăn này đó, hả mà, cái thức ăn này đã biến khắp tất cả mười phương nhất thiết Phật tử cộng. Tất cả các Phật tử đều được cộng hưởng, hả mà. Nguyện dĩ thử công đức, nguyện đem cái công đức đức này phổ cập ư nhất nhất thiết, à, nguyện đem cái công đức này đó để phổ cập hết cho tất cả mọi loài, tất cả các cõi ngã đẳng dự chúng sinh, để cho chúng tôi, chúng ta và tất cả chúng sanh giai cộng thành Phật, Phật đạo đều có thể thành được cái đạo quả vô thượng Bồ đề. Thì đó là hai cái bài kệ mà thầy vừa giải thích, rõ ràng là nó đọc đi đọc lại chúng ta dễ hiểu, và quý vị cũng dần dần quen với những từ ngữ của Phật pháp thì điều này nó không khó. Cái bài kệ trước đó là mở ra sự thí thực, và bài kệ sau đó là nguyện cầu Phật đạo. Quý vị nhớ rồi ha, cái bài trước là mở ra cái sự thí thực, và bài kệ sau đó là nguyện cầu cho tất cả các loài hữu tình đó, nguyện cho nó thành tựu cái đạo quả vô thượng Bồ đề. À, sau khi chúng ta tụng các bài chú đó rồi, chúng ta làm gì được quý vị? Chúng ta đọc chú, phải không ạ? Chúng ta đọc chú. Bài chú gì? Bài chú thứ nhất là bài chú thần chú thí vô giá thực chân ngôn án mục lực lăng ta bà ha. À, án mục lực lăng ta bà ha, án mục lực lăng ta bà ha. Rồi tới cái bài chú thứ hai là thần chú phổ cúng dường chân ngôn án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng học gì cũng được hết ha. Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. À, tôi thầy cũng xin dừng lại để giải thích hai cái bài chú này chút xíu. Cái bài chú thứ nhất đó là chú thí vô giá thực chân ngôn. Vô giá là gì quý vị? Vô giá, tiếng Phạn của nó là Tanka Vasika. À, ngày xưa đó người ta có cái hội cúng thí gọi là hội thí vô giá đó. Cái chữ này đọc chính xác, đọc đúng, nó phải là vô già nó mới đúng. Nó có hai âm, một âm giá, một âm già, mà cái âm ở đây chúng ta là âm già mới đúng. Thì chúng ta nghe nói là thí vô giá giá hội đó, có nhiều vị không hiểu, cứ tưởng ra là cái hội vô giá, tức là nó không có cái không có giá gì cả đó, phải không? Cái hội này cũng nhiều đó, cũng á gọi là hội vô giá. Chẳng phải vô giá đó, nó là gì? Từ phiên âm từ tiếng Phạn Panca Pasika, ban già vu sắc hội đó. Thì chữ vô giá này nó có nghĩa là gì quý vị? Là bình đẳng, không có gì khác cả. Thì khi tụng cái thần chú này, chúng ta phải quán tưởng rằng đạo tràng lẫn suốt với pháp thực. Tất cả đạo tràng mà chúng ta đang gì quý vị? Đang tụng đọc đó, cả đạo tràng nó lẫn suốt với pháp thực, tức là cái pháp thực nó lan tỏa cùng khắp trong cái đạo tràng của chúng ta. Thì khi mà cái pháp thực nó được lan tỏa như vậy đó, nó hài hòa như vậy đó, thì kẻ oán người thân, kẻ xa người gần đều không ngăn cản nhau, xấu đạo quỷ thần đều đặng bình đẳng. Dù các loài quỷ thần thuộc kề phước báo cõi trời, cõi người, cõi Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, thì xấu đạo quỷ thần đều bình đẳng với nhau. Chỉ vô giá này không có nghĩa gì khác hơn là bình đẳng quý vị ha. Thí vô giá hội tức là cái hội thí bình đẳng. Mình không phải là hội này để cúng cho ai, mà đã cúng thí thì được như nhau. À, tôi hôm qua ở trên cái đạo tràng ở trên Đà Lạt đó, nó có một cái sự cố cũng vui. Thật ra đó thì nhà nước á, người ta cũng có chút xíu tài trợ cho tỉnh hội để làm cái lễ trận tế cho các anh linh, các anh hùng liệt sĩ, mà họ chỉ muốn cúng cho liệt sĩ thôi. Thì mấy thầy mới ghi cái một cái băng rôn á là anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. Thế là người ta không chịu, người ta bắt mình phải tháo cái tấm đó xuống. Chứ đây là chỉ cúng cho liệt sĩ thôi. Mà ngày xưa đó thầy Giác Hạnh về cúng đó cũng cúng là gì quý vị? Là gì? Bình đẳng giải oan, tức là giải oan cho tất cả chúng sinh, tức là chiến sĩ cách mạng cũng giải oan, mà chiến sĩ ngụy cũng giải oan. Bởi vì thực ra đó ai cũng là gì? Vì nợ nước, vì đời trai mà rốt cuộc phải vác súng ra chiến. chiến trường, do các nghiệp mà có thể đứng ở phía này hoặc là phía kia. Cho nên chúng thì tất cả những người đã nằm xuống trên mảnh đất này đều bình đẳng mà giải, giải oan. Nhưng mà người ta nói chỉ có các chiến sĩ cách mạng mình mới coi như là bỏ vợ bỏ con đi chiến đấu cho quê đất nước thì mới oan, chứ còn bán ký chết ráng chịu cho bắt mới gì mà phải tốn nó. Cho nên là rốt cuộc họ không chịu. Thậm chí cái chữ là chiến sĩ trận vong họ cũng không chịu, đồng bào tử nạn họ cũng không chịu. Thí đây trận tế là trận tế cho các anh hùng liệt sĩ thôi. Cái điều đó rắc rối và rất là buồn cười như vậy. Và tôi là người làm MC quý vị ha, mà phải theo cái yêu cầu của ban tổ chức là phải nói chữ đó thôi mà không được nói thêm một cái chữ nào nữa hết trơn á, người ta không chịu quý vị ha. Đó là cái tâm, đó là gì quý vị? Cái tâm hẹp hòi. Thật ra khi cúng thí đó, tất cả đều bình đẳng hưởng được hết, chứ không phải là chẳng tế cho anh cái chiến sĩ cách mạng, còn chiến sĩ ngụy chết ráng chịu. Không có kiểu đó thì thôi, chứ còn gì nữa mà gọi là bình đẳng giải oan. Quý vị hiểu chữ thí vô giá hội chưa? Chữ vô giá này đọc đúng đó là vô già, du già, pancavasika, có nghĩa là bình đẳng giải oan. Từ trước đến đây tụng chú nè, kết ấn nè, vận tâm quán tưởng nè, dù bình đẳng nhưng á, kẻ quý thì khinh kẻ tiện, người mạnh thì lướt người yếu, lớp lớn á thì ngăn lớp nhỏ, hoặc là hành giả khi quán tưởng á không đúng pháp, hoặc là quỷ loại nghiệp nặng chẳng nghe đến được, chẳng thọ hưởng được gì. Vượt qua như vậy là coi như là mình đánh mất đi cái tâm, cái ơn từ tế của Đức Phật. Cho nên bây giờ mới đặc biệt tụng cái bài chú này để cho tất cả các loài đó đều được hưởng cái ơn từ tế của Đức Phật. Nói vậy cho mình cũng thấy, mặc dù là mình bình đẳng đó quý vị ha, nhưng mà cô hồn á, nó cũng giống như người kẻ âm cũng như người dương vậy, nó cũng có kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, kẻ mạnh mà nó đạt một cái kẻ yếu nó sợ, nó không có dám nhảy lên ăn, ví dụ như vậy. Hay mà hay là kẻ giàu sang thì nó xem thường cái kẻ hạ tiền. Cho nên cúng như vậy mà có kẻ ăn được, có người không ăn được, có người hôm trước chúng tôi giảng quý vị đó, có người sợ hãi nó không vô được, rồi có những người giành giật với nhau, kẻ mạnh nó giành với kẻ yếu, hoặc là đông quá nó thiếu duyên nó chưa có đến được. Như vậy thì cái ơn từ tế của Đức Phật không có bủa khắp được, cho nên đặc biệt tùng cái bài chú này gọi là chú thí vô giá thực chân ngôn, tức là pháp thí bình đẳng với tất cả chúng sinh. Mình đừng nói gì tới người âm người dương mình cũng vậy chứ, thấy không? Mà bây giờ ba cái đồ cúng thí á, mấy cái trận cái lễ trận tế tôi thấy đó là coi như là cũng nhảy vô dành, đứa nào á mà coi như nó lanh thì nó được nhiều, đứa nào mà nó ít á, nó yếu thì nó lại được ít. Cho nên là hồi xưa đó, khi tôi còn nhỏ đó, sư phụ mình hay đi xuống Di Linh cũng thấy lắm. Mỗi lần cũng thấy ra là mấy đứa hàng xóm đâu biết. Tôi rành lắm cho nên tôi chuẩn bị nguyên một cái bao. Khi bắt đầu là coi như là mình nghe tụng tới Bát Nhã Ba La Mật Đa, có lòng chạy vô mình bưng, mình trút. Mình ăn đâu hết rồi mà tham là trút hết. Rồi mình vác mình chạy. Quý vị biết không? Đối với quan niệm của người đời là người ta rất là gì quý vị? Người ta rất thích ăn những cái thứ đó. Rất thích những cái đồ ăn đó, đồ ăn đã cúng thí, tức là đã có chú nguyện ở bên trong. Mà thật ra mình cũng là cô hồn đây, cô hồn sống đây, chứ không có gì cả. Thấy không ạ? Thì mình cứ nghĩ cái cô hồn sống này đó, nó cũng biết dành ăn, nó cũng mưu toan trước kế đủ thứ trò cả, thấy không? Nó cũng biết đứng rình rập khi nào mà coi như là mấy đứa đó không biết á, nó đứng từ đầu cho tới cả tiếng đồng hồ sau mà thấy chưa có quăng anh nạn anh bỏ đi, còn mình tha hồ cứ đi đá banh đi chơi, mình biết canh tới giờ gần tới chỗ đó rồi mình chạy tới chơi nguyên một cái bao vậy là trút hết vô. Mình tôi cũng gần quý thầy nhiều cho nên là ít có sợ hãi quý vị biết không. Mấy đứa con nít hàng xóm rồi nó tới mà nó thầm thò thầm thụt nó sợ. Cái ông mà ở đối diện nhà tôi là ông Ba Phàng đó quý vị ha, ông không tin đâu, nhưng mà tối cô hồn nó về ngay ngõ nhà ông á, nó kêu. Nó nói hồi chiều cúng mà không có được cái gì hết trơn á. Ông hoảng sợ ngày mai mời thầy xuống cúng lại. Để quý vị biết là các loài chúng sinh đó, nó cũng giành giật với nhau kinh khủng lắm. Chứ không có đơn giản đâu ha. Cho nên cái bài chú này là để gì quý vị? Để cho tất cả chúng sinh được hưởng cái ơn từ tế của Đức Phật. Gọi là thần chú thí vô giá thực chân Chân Ngôn. Cái bài chú thứ hai và cũng là bài chú cuối cùng của Nghi Mông Sơn Thí Thí Thực, đó là thần chú phổ cúng dường chân Chân Ngôn. Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Phiệt Nhật Ra Hồng, không ạ? Trong dị khóa hiệp giải dạy rất là rõ ràng, khi tụng chú này quán tưởng từ trước lại về chỗ biến món tình thực, khắp thí chúng sinh trong lục đạo mười phương, kẻ xa gần đồng một thể, bậc cao thấp đều bình đẳng, già trẻ sang hèn không phân sót, mạnh yếu oán thân chẳng phân cách. Cái bài chú ở trên hồi nãy đó, quý vị nên nhớ ha, thì cũng có kẻ mạnh kẻ yếu, có kẻ xa người hèn, kẻ xa người gần. Mình á, tụng cái bài chú đó để bố thí hết cho tất cả các bậc. Nhưng mà cái bài chú phổ cúng dường đó thì mình phải quán tưởng rằng họ chẳng có gì sang với hèn, họ chẳng có gì mạnh và yếu, mà là phổ cúng dường cùng khác. Còn cái bài chú thứ hai này phổ cúng dường đó thì tâm của mình cũng thấy chẳng có ai là xa là gần, là sang là hèn, là mạnh là yếu, gọi là phổ cúng dường, phải không ạ? Khắp thí chúng sinh trong lục đạo mười phương, kẻ xa gần đồng một thể, xa hay gần đồng một thể, bậc cao thấp đều bình đẳng, già trẻ sang hèn không phân sót, mạnh yếu oán thân đều chẳng phân cách với nhau. Cho nên mới tụng bài chú Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Phiệt Nhật Ra Hồng, phải không ạ? Rồi như vậy là mình đã xong cái nghi môn sơn thí thực, phải không ạ? Hai câu chú cuối này quý vị để ý cái gì không? Có hai cái chữ mà chúng ta rất gặp thường xuyên trong các câu chú. Câu trên đó là Án Mục Lực Lăng ta bà ha, ta với bà ha. Còn câu dưới là gì quý vị? Là có chữ gì? Chữ Hồng. Tôi sẽ dừng lại để giải thích hai cái chữ này một chút xíu. Thứ nhất là chữ ta bà ha. Chữ ta bà ha tiếng Phạn của nó là savaha, savaha. Cho nên nhiều chỗ phiên âm là saha, nhiều chỗ phiên âm là tô bà ha, nhiều chỗ phiên âm là tát bà ha, nhiều chỗ phiên âm là tó ha. Đó là tùy theo cái cách phiên âm của các ngài từ tiếng Phạn qua tiếng Việt thôi. Chữ savaha là một cái từ ngữ nằm cuối câu Chân Ngôn hay là Đà La Ni. Chữ ta bà ha đó nghĩa là thành tựu, là cát tường, là viên tịch, là tức tai, là tăng ích, là vô trụ. Đó là một cái những cái nghĩa rất là lớn, rất là rộng của cái chữ savaha này. Chính vì nó quá nhiều nghĩa như vậy cho nên các ngài chủ trương không dịch mà để nguyên âm như vậy, phiên âm ra thôi chứ không có dịch nghĩa. Nghĩa của nó là gì quý vị? Thứ nhất là thành tựu. Khi tụng xong câu chú đó, đặt cái chữ này nằm cuối cái câu chú đó là thành tựu được cái pháp mà mình đã làm. Nó còn có một cái nghĩa là cát tường. Cát tường là gì quý vị? Là tốt lành đó, phải không ạ? Là chúc sự tốt lành đó. Nó còn có nghĩa là viên tịch, tức là sự vắng lặng tròn đầy, phải không ạ? Nó còn có nghĩa là tức tai, tức là dứt đi các cả những cái sự tai chướng, tai ách, tức là dứt, phải không quý vị? Dứt cái sự tai ách. Nó còn có nghĩa là tăng ích, tức là thêm được những phước báo. Nó còn một cái nghĩa là vô trụ, tức là nó không có bị dính mắc, không bị chấp trước, không trụ trong bất kỳ một cái tướng nào gọi là vô trụ. Từ cái nghĩa này nó diễn ra cái nghĩa gọi là vô trụ niết bàn. Thì ở trong cái vô trụ niết bàn thì làm lợi lạc tất cả các loài hữu tình. Vô trụ niết bàn là gì quý vị? Là niết bàn không trụ trước ở bất kỳ nơi nào. Hồi nào cũng vậy, chúng ta nghe nói viên tịch, chúng ta nghe nói nhập niết bàn, tức là đi về một cái cảnh giới mênh mang nào đó, một cảnh giới mơ hồ nào đó, nhưng mà tinh thần đại thừa Phật giáo thì niết bàn vô trụ, tức là bất kỳ nơi nào cũng là niết bàn, phải không ạ? Niết bàn nó không có trụ trước ở bất kỳ một hình danh sắc tướng nào. Chính nhờ cái tinh thần vô trụ này mà cái pháp thí mới có thể làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Nó còn có nghĩa là gì quý vị? Trong Đại Nhật Kinh Sớ có nói savaha là phá dẹp các chướng ngại, là khiến chúng phải lui tan, phá dẹp hết tất cả các ma chướng. Đây là từ cảm thán được sướng lên khi hiến cúng thần của người Ấn Độ cổ đại. Tức là khi mà người Ấn Độ cổ đại đó, khi người ta cúng thần đó, thì người ta hay đọc savaha, tức là một từ cảm thán để nói rằng tất cả các pháp là thành tựu, là tốt đẹp, là gì quý vị? Là dứt tất cả các tai ách, thấy không ạ? Là không có trụ trụ trước. Từ cái tiếng cảm thán đó thì mật giáo mới đưa chữ Savaha vào trong các câu chú của mình, hàm với những cái ý nghĩa như vậy. Khi tụng đọc câu chú mà có chữ Savaha phía sau, tức là chúng ta đã trụ trong một cái nghĩa cát tường và đánh bạc cái tất cả những thứ tai ích, những cái chướng nạn. Cho nên là đọc cái câu chú mà có chữ Savaha này thì quý vị có cảm giác là mọi việc nó trọn vẹn, nó thành tựu, phải không ạ? Đó là nghĩa với Savaha mà trước đây tôi có nói với quý vị một lần, bây giờ tôi nhắc lại. Nó còn cái chữ thứ hai trong cái câu chú thứ hai là gì quý vị? Án Nga Nga Nặng Tam Bà Phạm Việt Nhật Ra Hồng, phải không ạ? Chữ Hồng nó có nghĩa là gì quý vị? Hồng là gì? Chữ Hồng là chủng tử chung của Kim Cang Bộ và Chư Thiên. Là trong 52 mẫu tự Tất Đàm đó, thì chữ Hồng là một chủng tử chung cho Kim Cang Bộ, tức là một cái bộ trong mật giáo đó ha. Kim Cang Bộ và Thai Tạng Bộ đó là chủng tử chung của Kim Cang Bộ và tất cả Chư Thiên. Cái chữ này đó nó phỏng theo cái tiếng rống của con trâu hay là con cọp. Con trâu con cọp mỗi khi nó ra nó hóng á, nó cho nên chữ này có chỗ phiên âm là học quý vị ha, có chỗ phiên âm là hồng hù ha, đó là cái chữ hồng đó, hù đó là cái chữ đó. Thì trong một số câu chú người ta hay phiên âm là hùm á, ấm mani bát mê hùm á, ha không, hay là án mani bát gì hồng đó, ha không ạ? Đó thực ra là nó mô phỏng theo tiếng hóng của con cọp hay là con trâu, hùm đó, nó là như vậy. Cái gì, cái âm thanh này đó là chân ngôn được dùng trong các nghi thức của Phệ Đà thời cổ. Phệ Đà tức là kinh điển của Bà La Môn giáo đó quý vị ha, Tứ Phệ Đà Thánh Điển đó. Thì trong đó có trong Tứ Phệ Đà đó có một bộ Phệ Đà là chuyên về các nghi thức. Thì cái chữ hồng này được dùng trong các nghi thức của Phệ Đà thời cổ, nó có các nghĩa là nghi hoặc nè, đồng ý nè, giận dữ nè, khủng bố nè. Mật giáo đã dùng chữ này làm tiếng trấn áp, đe dọa, làm tiếng trấn áp hay là đe dọa. Cho nên khi chúng ta tụng bài chú á cho các ngà quỷ đó, mani ba me hum đó là như vậy, là nó có tiếng trấn áp đe dọa, làm cho cái thế lực, làm cho ngà quỷ hoặc là các loài đó nó sợ, các ma chứa nó sợ hãi nhờ cái chữ hồng này. Khi người ta trì chú ta thì mạnh lắm quý vị ha, quý vị nghe bên Tây Tạng đó người ta trì đó, mani ba me hum mà cái kiểu đó như vậy, mani ba me hum. Quý vị thấy các sư Tây Tạng các vị trì chú á, mà cái hơi các vị ở trên núi tuyết á, cái lạnh nó kinh khủng lắm, nhưng mà các ngài luyện làm sao có cái hơi, cái giọng của họ nó trầm, rất là trầm mà nó rất là đặc biệt. Tôi được dự pháp hội Karachatra đó, tôi nghe các vị sư Tây Tạng, các vị kinh sư tứ thiệt của họ đó, họ trì tụng chú và đó là cái giọng rất là mạnh mẽ, coi như là để tờ giấy trước mặt là coi như là họ tùng là thổi ra cái hơi đó ra là bay tờ giấy như chơi, mani bát me hum rất là mạnh. Thì cái đó là cái tiếng dùng để trấn áp tất cả quỷ loài. Mỗi dân tộc nó có một cái cách để mà trấn áp hoặc là thuyết phục. Ví dụ như mình nghe mấy anh nhà nước mà mỗi lần mà anh hô chào cờ đó, tất cả chú ý như vậy, thì thật ra là mình nghe chỉ ghim đó là mình rất là sợ. Hay là quý vị coi phim Bao Công nha, mỗi lần Bao Công xị án đó thì quý vị nghe cái chữ gì quý vị biết không? Quý vị nghe không? Mà chuẩn bị là đem vô chuẩn bị chém đầu, mà thằng nào cãi ha, thò đầu thì nó cãi, thì tự nhiên á là Kim Long Triều Hổ gì đó đứng hai bên ha. Thì đó là chữ gì quý vị? Chữ uy vũ đó chứ không có gì khác cả. Uy vũ phải không ạ? Là dũng mãnh đó ha, là hùng tráng đó. Thì cái chữ hồng này nó cũng dùng để trấn áp tất cả các ma chướng, hợp cho nó phát ra rất là mạnh, bởi vì nó mô phỏng thì cái tiếng hóng của con trâu hoặc là con cọp. Đây là chủng tử bồ đề tâm của tất cả Như Lai, hằng xa công đức của chân như diệu thịnh sinh ra. Một chữ hồng bao gồm tất cả nhân hạnh quả vị của hàng tam thừa và nhân hạnh của hiển giáo nhất thừa, bí mật nhất thừa, bao hàm nghĩa lý của tất cả các kinh luận. Cho nên một cái chữ đó rất là đặc biệt. Quý vị khi tụng đọc á, quý vị thấy là cái người mà chuyên trì chú đó họ trì rất là mạnh. ngàn tam bà phạm việt nhật ra hồng mà mình cứ làm giống như ngâm thơ như vậy thì rõ ràng cái tác dụng nó lại ít, phải không ạ? Tôi cũng đặc biệt dành thời gian để nói cho nó hết cái này một chút xíu. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất xong được cái bộ mông sư tỷ thực từ đầu đến đuôi. Tôi đã giải thích từng chữ kỹ lưỡng rồi, phải không quý vị? Bây giờ tôi nói thêm một chút xíu nữa về cái việc cúng thí của chúng ta, về những vấn đề liên quan tới cái chuyện mà độ người âm hay cúng thí cho người âm. Đây là vấn đề quan trọng mà chúng tôi nghĩ nếu giảng xong bộ mông sư tỷ thực này mà chúng tôi không nói kỹ đó thì có thể tạo thành một vài cái sự hiểu lầm nguy hiểm. Chúng ta đang hàng đêm tụng nghi mông sư tỷ thực để cúng thí cho ngạ quỷ với một vài hạt gạo, cái bánh ở phía trước thôi, mà chúng ta nghĩ rằng cái công đức của nó là nó lớn lao. Có lớn không quý vị? Lớn không? Tất nhiên là rất lớn. Lớn lao, lớn hay không là do cái tâm của chúng ta vận đối với những cái các loài ngạ quỷ đó, bởi vì đây là pháp thực chứ không phải là bố thí thức ăn. Tất nhiên đó, các loài ngạ quỷ đó, các loài quỷ thần, các loài cô hồn đó, nó cũng giống như con người của chúng ta. Nó cũng ham nhiều quý vị, nó cũng ham nhiều. Nó thấy nhiều thì nó khoái, mà nó thấy ít thì nó không khoái, phải không ạ? Đúng không? Nhưng bây giờ mà bảo là cho nhiều để đủ hết tất cả các loài thì không đủ, nhưng mà tùy theo cái tâm thành chúng ta mà nhiều hay ít không quan trọng. Chứ còn thực ra cái loài đó nó cũng thích nhiều, chứ không phải là nó chỉ thích ít thôi đâu quý vị ha. Bây giờ mình là người đó, bây giờ tôi nói rất là kỹ cái chuyện này rồi đó, nhưng mà giả sử tôi cho quý vị một rổ bánh chẳng hạn như vậy, một bịch bánh, thì quý vị cũng thích chọn cái bịch to hơn là cái bịch nhỏ. Đó là cái tâm bỏng sẻn, tâm tham lam của chúng sinh. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên tất cả các pháp, chúng ta đọc cái câu đầu tiên và quan trọng nhất trong nghi mông sư tỷ thực này là câu gì quý vị nhớ không? Nhất thiết duy tâm tạo, phải không? Tất cả đều do tâm của mình tạo ra. Cho nên đã do tâm tạo rồi thì từ nơi tâm mà nhiều hay ít đều không quan trọng. Quan trọng là cái tâm lượng của mình là rộng hay là hẹp mà thôi. Chứ còn ngạ quỷ á, nó cũng đòi đủ thứ rồi quý vị ạ. Cô hồn nó cũng đòi đủ thứ cả. Bây giờ mình nói không có đâu, nhưng mà rõ ràng tối nay về ngủ nó đòi đàng hoàng đấy, mà nó bảo là không có sao được. Đây mới là cái vấn đề tôi muốn nói với quý vị đó. Rồi có nhiều, có lần tôi giảng, tôi mới nói Phật tử á, là bây giờ quý vị dẹp bỏ ba cái chuyện đúng cúng gì đốt giấy vàng mã gì đi, ba cái đó nó không có ích lợi gì đâu, vừa tốn tiền mà coi như là nó làm mất văn hóa. Ở Việt Nam mình nó có cái văn hóa này, coi như là nó cũng hơi phiền phức đó. Ở miền Nam của mình lấy quý vị ha, quý vị đi ra miền Bắc thì người ta đó, trên TV, trên VTV3 người ta phê bình rất là nhiều, mà thực ra là phê bình dân miền Bắc chứ không phải phê bình dân miền Nam đâu. Ở ngoài Bắc đó người ta cúng, người ta đốt giấy vàng mã rất là nhiều. Cha mẹ chết rồi đó, ở nhà đó, đời coi như là khi còn sống thì ở là ở nhà tranh, vách đất rách nát vậy, mà chết rồi cúng toàn nhà lầu. Ở coi như là khi còn sống chiếc xe đạp không có mà đi, nhưng mà chết rồi đi toàn xe hơi. Rồi gì nữa quý vị, sắm đủ thứ, nào là cassette, radio, không biết xuống đất điện ở đâu mà xài không biết. Rồi bắt đầu đô la âm phủ. Và đây là một cái dịch vụ hái ra tiền quý vị ha. Cho nên bây giờ người ta cổ xí cái thứ đó nhiều. Các cái ngôi chùa ở miền Bắc đó quý vị biết, đặc biệt trong những cái đền của như là Phủ Tây Hồ chẳng hạn như vậy. Thì quý vị biết ở Côn Sơn Kiếp Bạc đồ, là đằng trước cái đền của người ta là có nguyên một cái gì quý vị, một cái chỗ để hóa vàng. Người ta xây rất là đẹp, trang trí coi như là giống như là một cái chùa một cột như vậy đó. Rồi bao nhiêu Phật tử tới đem đồ tới cúng thì cái đốt bỏ vô trong đó để mà đốt, người ta gọi là hóa vàng đó. Quý vị nghe cái bản nhạc Phủ Tây Hồ chưa? Hóa vàng đi em, hóa vàng đi em đó. Thật ra đó, hóa vàng là gì? Tức là đốt cái giấy vàng mã đó thôi, chứ không có gì cả, cái hóa cả. Trong bài Phủ Tây Hồ đó rất là hay. Thì cái chất của người Bắc đó là cái chất đồng bóng quý vị ha. Cái chất đồng bóng, cho nên người ta đốt rất là nhiều những thứ đó. Ở trong miền Nam mình cũng vậy. Tôi đi một vài cái đám ma đó, thì cái tục lệ thì cứ nghĩ người chết rồi sợ không có tiền xài tội, cho nên mua toàn là đô la không mà. Sống thì một đồng cũng có, mà chết mua toàn là đô la, trăm đô. Tiền sắp này sắp kia mới kích, mà càng ngày nó làm càng giống. Hôm nay nó làm cái tờ 500 ngàn, nó giống y cái tờ 500 ngàn của mình. Nhiều khi tôi ra đường tôi dừng xe lại tôi lượm bỏ túi đó quý vị ha. Bắt đầu cầm lên rồi bắt đầu mới thấy là té ra là đồng này đồng giả, đồng âm phủ mà nó quê quá trời luôn. À, nó làm giống y như vậy. Rồi quý vị biết mỗi lần đám ma đó thì làm quên cái gì đó thì quên, mà thế nào rồi cũng dặn mua cho một thúng như vậy là tiền âm phủ đủ thứ loại hết. Bắt đầu xe chạy cái cầm có một người ngồi trên mới thảy tung ra, tung ra một cái đám ma đi qua là đây đương là giấy vàng bạc với là tiền đô la âm phủ đầy như vậy. Tụi Tây nó qua Việt Nam nó bị lầm một quý vị ha, nó thấy cái tờ 100 đô la đẹp quá, bắt đầu nó cúi xuống nó lượm là chuyện rất là bình thường. Thì bây giờ cái vấn đề tôi muốn nói với quý vị đó, mình cúng cái đó có được gì không? Thì có một lần tôi giảng, tôi bác cái việc này là không nên rải vàng mã cúng đốt giấy gì nữa. Thì có một Phật tử mới quỳ lên với nó là chính con đây, à, là có một người thân trong gia đình đã về kêu đàng hoàng là lạnh quá, là đói, là thiếu, cho nên phải cúng cho một bộ áo, bộ quần là như thế nào đó, cúng cho một con ngựa để đi vân vân. Mà thầy bảo là không có sao được, chính con là người đích thân, à, có người âm, người thân trong gia đình về gọi kêu phải đốt. Cái đó chúng tôi cho họ lạnh quá, đốt áo vest bận cho nó ấm, chứ còn ở dưới đó lạnh lắm, đốt đi. À, họ đặt một với tôi một câu hỏi như vậy. Thì tôi mới nói như thế nào quý vị biết không? Đúng là họ khi họ đặt vấn đề đó, nếu mình không vững vàng mình sẽ bí ngay. Thật ra trong gì chư tổ có dạy đó, tác hữu trần sở hữu, vi không nhất thiết không. Có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Tác hữu trần sở hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật thiết hữu không không. Tức là có thì có tự bảy mây, không thì cả thế gian này cũng không. Vẫn xem bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Bây giờ quý vị thấy trăng ở dưới đáy nước chưa? À, bây giờ quý vị ra một ngoài hồ nước, trời trăng sáng trên trời thì quý vị thấy ở dưới đáy nước có trăng, có không? Có trăng dưới đáy nước không? Nếu bảo rằng không đó thì nó rõ ràng rằng nó sáng trưng cả hồ nước, tại sao bảo là không? Rõ ràng là có trăng dưới đáy đáy nước. Nhưng nếu tát nước để tìm trăng thì có thấy trăng không? Không thấy trăng. Như vậy nó có hay không? À, đừng có nghĩ là hệ nghĩ có là nó có, mà nghĩ không là nó không. Các loài âm linh cô hồn, các loài ngạ quỷ, các vong giả đó, người ta cũng là những kẻ mê mờ giữa chúng ta, cho nên người ta tưởng đâu đốt cái giấy đó người ta sẽ ấm được, người ta mới đòi, người ta nghĩ đó được là nó được, phải không ạ? Mà thật ra đó nhất thiết gì, nhất thiết duy tâm tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo ra. Nếu chúng ta hằng cúng thí cho họ, chúng ta thuyết pháp cho họ, chúng ta tụng tú cho họ, họ nghe họ nhận ra được chỗ này thì người ta liền hết đói, hết khát, hết lạnh, hết nóng, phải không ạ? Lạnh nóng đói khát là do cái tâm người ta tưởng như vậy, chứ thật ra đốt nó có được hay không quý vị ha. Nếu họ có phước là họ tự ấm rồi, họ chẳng về họ đòi. Cho nên quý vị có đốt bao nhiêu cái nhà lầu, cái xe hơi, thậm chí người ta làm to bằng cái nhà đó quý vị ha, thì người ta không thủ phước, người ta không hiểu đó, thì người ta vẫn đói, vẫn khát, vẫn lạnh như thường. Còn nếu biết tụng kinh trì chú cho họ, họ nghe được cái tình pháp thực đó, không ạ, họ hiểu được cái pháp đó thì người ta sẽ không còn bị dính mắc nữa. Cho nên bảo vệ họ có vì họ đòi đấy, à, thì có đấy, nhưng mà rốt cuộc thì người ta cũng ảo tưởng. Chính cái vong giả đó, chính cái thần thức đó người ta cũng ảo tưởng mình là người dương trần đấy nè, mình đầy đủ trí tuệ đấy nè, phải không ạ? Mình cũng lầm nữa, huống hồ gì là kẻ âm. Nó cũng tham lam, bỏng xẻng, nó cũng đần độn, si mê. À, mà khi nó chết rồi thì sao quý vị biết không? Nó chết rồi là nó lú. Người Trung Hoa nó có cái thuyết gọi là chết xuống gặp huyền y ông, huyền y bà gì đó. Cho ăn cháo, cho lú. Cho lú để làm gì quý vị? Để nó quên cái chuyện thế gian này đi, cho nên nó cũng mê mờ. Mà tôi cho rằng á, cái thuyết này mà hay á, lú mà hay á, nó không lú mới nguy hiểm đó quý vị ha. Rồi mà nó không lú mới nguy hiểm, vì sao nguy hiểm phải không? À, đủ thứ hết trơn á. Chẳng hạn như á, chồng chết rồi bắt đầu ở dưới đó mà nó thấy chuyện dư gian mà nó biết hết thì sao? Vợ nó đi lấy chồng khác chắc nó chịu không nổi, nó tức coi như là nó cắn lưỡi nó chết nữa quá. chứ gì nữa. May mà nó không thấy, nó không biết, chứ nếu nó biết nữa thì sao? Thì đúng là khổ. Cho nên mấy con có thiết là ăn cháo, cháo lú đó trong kinh dạy á, cái thần thức khi vào thân trung ấm là nó mê. Chỉ có các bậc Bồ Tát đó thì mới đủ sức coi như là gì, là không có mê khi mà cách ấm thôi. Trong kinh đó là thanh văn còn mùi lúc ra thai, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, phải không ạ? Khi cách ấm Bồ Tát cũng còn mê, chỉ có Phật đó thì mới không bị mê thôi, chứ Bồ Tát vẫn còn mê khi cách ấm, quý vị thấy không ạ? À, nói như vậy để quý vị thấy rằng là không dễ gì mà người ta biết đâu. À, có điều rằng có một vài nhân duyên gì đó, vì ảo tưởng của chúng sinh cho nên về nó đòi cái này, nó đòi cái kia, nó nói cái nhà của nó bị thế này, hay vợ nó ra là thế này thế kia, làm sao vân vân. Thực ra đó có nhiều khi là những vong khác á, nó nhập vô nó nói tầm bậy cũng có. Cho nên vừa năm ngoái đó tôi có xuống với chùa Hoằng Pháp, tôi nói với thầy Chân Tín đó, tôi nói là cái chuyện của cô Phan Thị Bích Hằng gì đó thì hay lắm, nhà ngoại cảm mà, gọi là nhà ngoại cảm, nhưng mà thực ra cái ngoại cảm đó là gì quý vị biết không? Bả một lần bả bị chết giấc, bị chó cắn gì đó, chết giấc gì đó, rồi bả dậy là bả thấy được hết tất cả cảnh giới của cõi âm. Bây giờ bả thấy đùm lum hết quý vị ha, nhìn đâu bả cũng thấy. Mà tôi nói cái thấy là cái nguy hiểm, tôi mới nói thầy Chân Tín với thầy không có nên cổ xí vào cái chuyện này làm gì, bởi vì nó dắt người ta rơi vào con đường tà màng. Quý thầy cũng thấy mà thấy bằng gì quý vị? Thấy bằng chánh kiến. Quý Phật tử cũng thấy mà thấy bằng chánh kiến. Sau khi tôi giảng mông sơn thí lực rồi thì quý vị cũng thấy cô hồn nè, cũng thấy ngạ quỷ nè, mình nghĩ là có, cho nên mình mới cúng cho nó ăn bằng cái chánh kiến của mình. Chứ giả sử như bữa nào mà quý vị bưng ra quýnh khánh rồi quý vị thấy vài ba đứa nó thấp thoáng cái đó, chắc quý vị bỏ chạy mất tiêu, đúng không ạ? Cái thấy của mình nó khác, không phải cái thấy giống như các nhà ngoại và cả, nhưng mà chúng ta không cổ xí cái chuyện thấy đó làm gì, bởi vì cái chuyện nó không kính lời gì cả. Ở đây chúng ta biết chắc chắn rằng xung quanh chúng ta có rất nhiều quỷ thần, cô hồn, các đảng gì đó, thì chúng ta đem cái lòng từ bi của mình để phổ thí cho chúng được ăn được nó đủ là cái việc cần thiết. Hiểu được như vậy, đem cái từ lực lòng từ bi của chư Phật để phổ thí cho nó, cúng tụng cho nó. Quý vị đã biết làm chắc được như vậy rồi đó thì quý vị biết không, an lạc và tự tại ở bất kỳ nơi nào. Nếu tâm của quý vị không chánh đó thì sao quý vị? Nó sẽ nhập vào quý vị, quý vị sẽ rơi vào con đường tà mạng. Cho nên có người này bị nhập, bị là do cái gì quý vị, cái tâm tà mạng của họ, hoặc là cái, nói như ông bà mình hay nói là cái căn đó, thấy không ạ? Cái căn đó họ đã từng có cái duyên của tà mạng. Có thể cái duyên đó là gì, di truyền từ đời cha đời mẹ tới đời con, cũng có thể ngay trong hiện đời quý vị ra ngoài Bắc đó. À, thì quý vị thấy là người ta lên đồng lên bóng, ui dào thấy dễ sợ lắm. Tôi cũng có một vài Phật tử đó tu bao nhiêu năm ở quê ở trong chùa rồi mà cái tâm á, cũng cái tâm tà mạng, cái duyên cũng là cái duyên tà mạng. Cho nên đã duyên tà mạng rồi thì khi mà phước báo mình còn, phước báo mình thịnh á thì nó hộ cho mình, khi mà phước báo mình hết thì sao quý vị? À, suy đó thì bắt đầu nó quay lại, nó tác hại đến để mình, nó quấy phá, nó quở trách, nó làm rất là nhiều điều làm chướng ngại cho tâm tu của mình. Cho nên người tu đó thì chỉ cần chánh tâm vững vàng tiến tới. Ngài Quy Sư Cần Sách dạy vậy là đảng biện khẳng tâm, chỉ cần rõ ràng vững vàng như vậy thì quý vị cứ tiến tới, không cần sợ, không sợ ai cả, không cần phải đốt giấy vàng mã gì cả. À, như vậy đốt có hay không? Đốt nó cũng được đấy, nó cũng có đấy, nhưng mà cái đốt này là chỉ thỏa mãn cái ảo tưởng của người âm thôi, chứ được hay không làm gì được, nó chỉ thỏa mãn được cái ảo tưởng của họ. Chẳng hạn như mình ở đây đó, ví dụ mình nhớ người yêu chẳng hạn như vậy, thì tự nhiên có một cô nàng nào thấp thoáng rồi đó, tự nhiên mình để chứ thực ra thì cũng chẳng có cái người yêu thật sự trước mặt của mình. Hay là mình xem một cuốn phim, phải không ạ? Đọc một quyển sách, nó có những hình ảnh, nó có những câu chuyện tương tự với những điều mà mình hằng nhớ nghĩ, thì nó làm thỏa mãn cái ước muốn của mình. Mà thật ra đó mình cũng chẳng có được cái lợi lạc, cái ích lợi thực sự hiện thực trong cái việc đó. Thì âm linh cô hồn nó cũng như vậy rồi đấy. Thậm chí là các anh hùng ở gì quên xin lỗi các cái vong linh để hàng như vậy, khi mình cầu cơ hay là mình cầu khấn hay là khi nó nhập về đó, chưa chắc cái người đó nhập đâu. Chẳng hạn như nói là cô tôi dì tôi nhập về, chưa chắc nhiều khi là một kẻ khác nó đang đói quá, nó thấy mình cúng đó, thì nó cũng nhập vô rồi nó biết mà, nó tự xưng nó là cái tên đó, ta là cô của mày, ta là cậu của mày đó, chẳng hạn như vậy, để mà nó kiếm ăn chứ. Chứ thực ra chưa chắc nó là cái người cô người cậu thật sự của mình. Nó cũng điêu ngoa, nó cũng lắm trò lắm chuyện lắm á, cái người âm á, chứ không phải người dương như thế nào thì người âm nó cũng như thế. Thế đó, nó cũng lừa lọc đủ thứ thứ cả. Cô Phan Thị Bích Hằng có kể nhiều cái chuyện mà nó lừa cũng rất là buồn cười. Nó lừa, nó làm cho mình tưởng là thật, nhưng mà thật ra là người khác nhảy vô, nhập vô, rồi tự xưng mình là người này người kia, chứ chưa chắc là thật đâu. Cho nên chúng tôi muốn nói với quý vị đó, khi quý vị đã hiểu được cái nghi mông sư thí thực này rồi đó, thì quý vị cũng thấy, mà cái thấy của mình là chánh kiến, cái thấy bằng Phật, Phật Pháp.